Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp tục thì mình gọi là chỉ còn vấn đề, như hồi sáng nay mình cũng đã có nói là sáu phương Phật tán thán kinh này và nói bằng cái lời chân thật. Thì giờ đây chúng ta hiểu cái nghĩa là mỗi một vị Phật ở trong hằng hà sa số chư Phật ở mỗi một phương, thì mỗi vị Phật như vậy đều ở tại cõi nước của mình. Trong kinh nói đó, hiện ra tướng lưỡi dài rộng và bao trùm 3.000 đại thiên thế giới, rồi mới nói lời thành thật, nói lên lời thành thật như sau. Tức là hiện tướng lưỡi dài rộng là một cái chứng minh, một cái để mà nói chắc với chúng sinh rằng những lời nói sau đây là những lời chân thật nhất. Bởi vì nói bằng cái tướng lưỡi dài rộng này, tướng lưỡi dài rộng đó là một cái kết quả, một cái quả báo mà Đức Phật, chư Phật đó, tu tập có được bằng rất nhiều kiếp, không bao giờ nói lời sai sự thật. Thì theo nguyên tắc thành Phật như Đức Phật Thích Ca, là sau ba vô số kiếp tu hành Bồ Tát Đạo viên mãn lục độ Ba La Mật, lúc bây giờ Bồ Tát mới lại tiếp tục thêm 100 kiếp nữa để tu đắc 32 tướng tốt trước khi thành Phật. Thì trong đó cái tướng lưỡi dài rộng đó là cái tu tập, là kết quả của sự tu tập về nói lời chân thật, không bao giờ nói sai sự thật. Thì ví dụ mình biết rằng là sự tu tập này của các bậc Bồ Tát đến mức chuẩn bị thành Phật đó, rất là, đối với mình rất là nghiêm chỉnh. Bởi vì nếu mà nói đúng ra thì mình nghe là mình nghe cái, cũng như là người ta thường nói về cái giới mà không nói lời chân thật, nói láo, nói dối. Thì nói dối, nói láo còn gọi là tiểu vọng ngữ. Thì lúc đó mình thấy là điều này cũng dễ thôi. Khi mà hỏi mình có trì được không, mình bảo trì được, dễ. Nhưng mà thực sự ra giới luật thì nói cái gì là nó ra cái đó. Một khi đã nói là nói đúng sự thật, nếu không được phép, tức là mình không chấp nhận nói không đúng sự thật. Bây giờ mà khi mình thấy một người mà người ta mập mạp, một người bạn của mình lâu ngày cũng gặp mình thấy mập mạp tròn béo đó, mình bảo chà, người này phát tướng quá hả, như vậy là nói không đúng sự thật rồi. Rồi thí dụ bà mẹ mà nhiều khi mắng đứa con, nói là cha mày, chẳng hạn vậy, cha mày, thì thực sự ra cha nó đâu có làm gì đâu. Tự nhiên đi mắng cha mày. Lại cũng không nói đúng sự thật nữa. Mình nghĩ lại mà coi, tất cả những cái đùa giỡn của mình đều không phải là sự thật hết. Thành ra trong một tiếng đồng hồ đùa giỡn toàn là nói không đúng sự thật. Nên chính vì vậy mà khi mà mình thọ giới thì đồng thời ở trong đó phải nói là trừ những trường hợp nói đùa giỡn. Còn nếu đúng luật mà không có cái câu khai cho mình trừ mình á, là coi như cái người mà giữ giới nó không bao giờ đùa giỡn nữa hết. Thành ra chính vậy mình biết rằng là trừ trường hợp như vậy. Nhưng mà đó là trường hợp của mình. Mình giữ giới, mình được miễn như vậy. Nhưng mà khi mà Bồ Tát mà đến cái địa vị mà chuẩn bị để thành Phật như vậy đó, thì Bồ Tát đó hoàn toàn là có thể nói là không có giỡn như vậy nữa. Không nói giỡn nữa. Tức là cái gì đúng thật là nói đúng thật, cái gì không đúng thật là không đúng thật. Thì mình nghe như vậy mình sẽ thấy chả ở gần Bồ Tát này của bộ thấy khô khan nữa. Nếu khô khan. Nhưng mình đừng có nghĩ sai lầm như vậy. Bởi vì cái đức hạnh của Bồ Tát đó nó tỏa ra, nó an lạc ghê lắm. Mà nó không có một cái khô cứng như vậy, mà rất là từ bi, rất là chân thật. Mình sẽ ở gần, mình sẽ được ảnh hưởng và mình tăng trưởng cái thiện căn, khiến cho mình thấy rất là an lạc. Cho nên mỗi khi mà nói đến ở trong Phật Pháp, mình phải biết cách tư duy như vậy. Còn nếu mà chỉ nói mà mình không biết cách tư duy thì mình nghe xong là mình bảo chứ thôi, thấy không dám ở gần Bồ Tát đâu. Nhưng mà tất cả những cái đó là mình hiểu lầm hết đó. Nói ngay Phật Thích Ca, mỗi lần mà Phật Thích Ca mà mỉm cười một cái là Ngài A Nan phải hỏi liền. Phải có một cái duyên gì đặc biệt không? Thế Tôn mới cười như vậy. Thế Tôn mới mỉm cười. Mình biết như vậy á. Thấy khi mình nghe như vậy thì mà trời ơi, chắc mà mình thấy Phật Thích Ca chứ mình đứng xa 3 cây số. Nhưng mà không phải, thấy một cái là bị cuốn hút theo liền, mà nó an lạc không cùng. Mình phải biết phân biệt với cái yên tĩnh, cái thanh tịnh. Mình có thể nói là cái nghiêm trang của một vị Phật Bồ Tát đó, nó hấp dẫn không có thể nào tưởng tượng được. Nó hấp dẫn hơn tất cả những cái thú vui ngoài đời. Có nhiều khi mình chưa nói đến Phật, một cái vị sư đi khất thực không thôi á, đi rất là nghiêm trang, rất là nghiêm nghị, đi rất là nhẹ nhàng, cứ vậy đi. Mà lắm lúc mình đang còn chơi giỡn cái gì, mình cũng phải ngưng lại mình nhìn. Tức là nó hấp dẫn hơn là cái vui của mình đó nhiều lắm. Cho nên mình phải biết cách tư duy như vậy. Mà mình mới mong cầu gặp Phật Bồ Tát. Thì lúc bây giờ mình sẽ thấy cái năng lực đó, mà nó tăng trưởng những cái thiện căn của mình rất nhiều. Nói để cho mình hiểu cái thêm về vấn đề đó. Cho nên trong 100 kiếp đó, Đức Phật tu tập cái mà không có nói lời gì sai sự thật. Tức là thường thường mình nghe giải thích là có mà nói là không có, không có mà nói là có. Chẳng hạn tất cả cái đó đó. Thì biết là nói giỡn chơi là toàn là có mà nói không, không mà nói có không à. Còn thành ra chính vì vậy mình biết rằng là lúc đó là Bồ Tát tu tập để đắc được cái tướng hào, tướng lưỡi đó. Thì đó là một trong 32 tướng tốt. Khi mà nói là tướng lưỡi của Đức Phật đó, khi mà đưa ra là nó lên đến tận chân tóc ở trên trán đó. Mà nó rất là dẻo, mềm mại, dịu dàng. Đưa lên tuốt trên nó, che cả cái khuôn mặt của Ngài. Nó là cái tướng để chứng minh bao nhiêu kiếp không có nói láo, không có nói một cái lời gì sai sự thật. Mà không những vậy, còn cuối cùng còn 100 kiếp nữa là chuyên môn tu tập như vậy. Thế cho nên đã hiện tướng lưỡi đó ra rồi, thì tự nhiên là những cái lời nói sau đó là lời nói như là mình nói kiểu của mình, là diễn tả mình là như đinh đóng cột. Như ở trong Ngài A Nan, Đức Phật hỏi Ngài A Nan có tin không á, ở trong kinh Dược Sư. Ngài A Nan bảo là mặt trời, mặt trăng nó có thể rụng xuống, núi Tu Di có thể cái là tan nát ra, chứ mà lời của Phật đó là như thế nào là đúng như vậy, không thêm không bớt, không tới không lui gì hết. Thành ra đôi khi cái chữ Như Lai còn được dịch ra là chân thật ngữ, đó là dịch là vậy nữa. Vậy mình biết rằng là trong kinh Di Đà nói 6 phương đều hiện tướng lưỡi đó, là tướng lưỡi nó hiện ra mà ở đó trong trong kinh nói không phải là chỉ có che chùm khuôn mặt của vị Phật và bao trùm tam thiên đại thiên thế giới. Bao trùm tam thiên đại thiên thế giới thì tam thiên đại thiên thế giới mình đã nghe qua. Thì biết là tam thiên đại thiên thế giới là tâm lượng của một vị Phật bao trùm chúng sinh. Mà bây giờ nó là cái tâm lượng nó thu lại hết vào trong cái tướng lưỡi đó. Tức là ý muốn nói rằng là nghĩa là đây là một cái lời quyết liệt, chân thật và quyết liệt cho toàn thể chúng sinh. Đấy là tướng lưỡi nó trùm hết khắp tam thiên. Thế là Đức Phật muốn nói cho tất cả mọi chúng sinh ở trong cái lượng tâm của mình, tức là cái thế giới của mình. Điều mà những cái pháp khác Đức Phật có thể nói cho những căn tính này, Đức pháp khác nữa Đức Phật có thể nói cho căn tính kia. Đối với căn tính này ấy, thì cái pháp này nó là bí mật. Đối với căn tính kia, pháp kia nó bí mật. Nhưng đây ấy, là một cái pháp và cho toàn thể chúng sinh. Người ta mới nói cái nghĩa là bao trùm tam thiên đại thiên thế giới. Đồng thời cũng, mình cũng biết rằng là toàn thể cái tâm lượng của Phật đó, là tâm lượng của Phật bao trùm chúng sinh là muốn thuyết pháp cứu độ. Mà thuyết pháp là phải dùng đến cái tướng lưỡi, dùng đến cái căn lưỡi. Cho nên tất cả các pháp nó tập trung ở trong đó hết đó. Tất cả pháp tập trung ở trong đó có nghĩa là tất cả tam thiên đại thiên thế giới tập trung ở trong lưỡi đó hết. Nên đối với mình thì mình dùng cái nghĩa đó mà hiểu. Tức là Đức Phật hiện tướng lưỡi đó ra, mình nhìn thì tướng lưỡi đó chỉ có thể lên đến chân tóc. Nhưng mình phải biết rằng là đó là cái tướng hiện ra cái tâm lượng bao hết tất cả chúng sinh và gom hết tất cả cái phương tiện pháp của Đức Phật để cứu độ chúng sinh ở trong đó. Cho nên tướng lưỡi nó ngắn nhưng mà bao trùm hết tam thiên đại thiên thế giới. Còn cái sự thật mà bao trùm cả một cái tam thiên đại thiên thế giới đó là chỉ có chư Phật thấy với nhau thôi. Mình có thấy được. Nó thành ra mình hiểu như vậy. Ví dụ như mình nói lại một cái chuyện khác để mình thấy một cái ngụ ý nhưng mà nó là chân thật, nó là sự thật như vậy. Chẳng hạn như ngày Thủy Lão nói chuyện thiền sư. Thủy Lão đến hỏi Ngài Mã Tổ thế nào là đại ý của Phật Pháp. Thì Mã Tổ thiền sư ấy bảo chứ ngồi ở trên cái giường thiền nó cao. Thế bảo ông lại gần đấy ta nói cho nghe. Ngài Thủy Lão kia mới đến gần. Đến vừa sát đến gần, Ngài Mã Tổ mới co chân lên đạp cho một cái thật mạnh. Ngài Thủy Lão té lăn cù xuống đất. Té một cái như vậy, nó lồm cồm bò dậy một cái, bỗng nhiên giác ngộ. Giác ngộ bèn cười hà lên vậy đó. Rồi Ngài Mã Tổ mới hỏi chứ ngươi thấy cái gì mà cười. Ngài Thủy Lão nói té ra là vô lượng trần xa pháp giới chúng sinh này nó chỉ có trên đầu ngón tay. Thì câu nói nó như là ngụ ý cái pháp như thế nào, nhưng mà sự thật đối với các thiền sư là sự thật nó như vậy. Nói ra là té ra cái sự thật như vậy không thể tưởng tượng được. Thành ra nó bao la không cùng mà nó gom trên đầu ngón tay thôi. Khi mà giác ngộ ra như vậy đó. Thành ra mình đã biết như là câu chi, ngày câu chi thiền một ngón tay thôi đó. Là bao nhiêu cái gì ở trong một ngón tay. Mà đến thì chuyện câu chi cũng nhiều người nghe nhưng mà có thể có nhiều người chưa nghe cũng nói thêm. Câu chi tu ở trên núi. Tu tập trên núi một mình, cắt cái am, ngồi thiền trong am ở trên giường. Một hôm có một cô ni cô đi hành cước. Đi hành cước là đi tham học ở các nơi gọi là hành cước. Cô đi ngang núi, cô ghé qua am. Ghé qua am, cô ni này không giống ai hết. Ni thấy tăng không có đảnh lễ, không có tươi tỉnh, không có gì hết. Bước vào một cái thì cũng có vẻ như lễ lắm. Đi quanh cái giường ba vòng. Thì như vậy tức là chứng minh là cung kính, sắp sửa làm lễ đó. quanh ba vòng một cái, đứng ngay trước ngài Câu Trị, chống cái gậy, chống xuống đất một cái, nói lên, nói màu. Ngài Câu Trị ngẩn ngơ rồi hết, chẳng biết nói gì. Ngài Câu Trị sững sờ. Cái vừa mới định hỏi một cái, cái bạn gọi bạn đi nó phất tay áo bỏ đi mất. Vừa định hỏi là bà muốn hỏi cái gì mà sao bắt tôi nói mau lên, tôi đâu biết cái gì đâu. Không nói được á, thì đi thẳng luôn, không lưỡng lự gì hết á. À, cuộc sống này thực ra chỉ có cái đó thôi. À, giờ không thấy nữa thì thôi. Bây giờ muốn vọng tưởng gì cứ việc vọng tưởng. Ngài Câu Trị thấy kỳ quá, đường đường Nam Nhi tăng tướng. Bây giờ bị cô Ni hỏi, nói có một câu vậy thôi mà mày ú ớ không trả lời, không đáp cái gì được, mà không hiểu là muốn cái gì, không biết cái nghĩa như thế nào nữa. Nên tự nhiên nó cũng là mình biết rằng là nếu mà một ông sư bình thường thì sẽ nghĩ con mụ đi, ni điên ở đâu vô đây phá đám. Nhưng mà ngài Câu Trị này là có nhân duyên, nhân duyên để ngộ thiền. Thành ra ngài Câu Trị này mới suy nghĩ bảo chứ mình tu tập trên núi như vậy mà bây giờ cái chuyện này tự nhiên mình không trả lời gì được hết, nó kỳ lắm. Thế vậy thì không được rồi, không có thể nào tu như vậy được nữa. Bây giờ phải đi tìm thiện tri thức để giải quyết vấn đề này. Ai mê chuẩn bị bỏ rời am cỏ trên núi bỏ đi. Chuẩn bị thì đêm đó ngủ mơ thấy thổ địa sơn thần hiện ra nói rằng là thầy không có phải đi đâu hết, ngày mai có nhục thân Bồ Tát sẽ đi ngang đây chỉ điểm cho. Câu Trị nghe tỉnh dậy sáng mai mừng lắm, mới quét dọn sáng sớm dậy, quét dọn từ dưới chân núi dọn lên cái đường đi rẫy cỏ này nọ để chờ đón nhục thân Bồ Tát xuất hiện. Thì lúc đó có một ngài thiền sư Hoàng Long, Hoàng Long mới đi ngang đó, đi lên núi. Đi lên trên núi tìm chỗ nghỉ, thấy đường đi vậy cứ đi đến chỗ am, thấy quét dọn sạch sẽ từ dưới núi lên ấy. Đến vừa đến am chưa có cửa, thấy ngài kia ra ngoài đảnh lễ đón rước. Hoàng Long mới vào trong mới hỏi chứ bộ thầy biết trước là tôi đến đây sao mà tiếp rước long trọng vậy. Ngài Câu Trị này ấy nói là không phải, mới trình bày hết mọi chuyện. Trình bày mà ngài Hoàng Long bảo chứ mà ai chỉ điểm cho ông mà ông lại nói ông lại tiếp đón ta như vậy. Ngài Câu Trị mới nói đó là nằm mộng sơn thần báo như vậy, cho nên bây giờ mới cầu giải quyết, cầu ngài Hoàng Long giải quyết cái câu chuyện này, cái nghĩa nó là gì. Kể lại chuyện cô Ni làm như vậy một cái, kể xong mới hỏi chứ giờ con chỉ muốn biết cái ý nghĩa nó thực sự nó là gì. Thì lúc đó Hoàng Long thiền sư giơ ngón tay lên, thì tự nhiên ngài Câu Trị giác ngộ. Vậy thôi, Hoàng Long bỏ đi. Giác ngộ. Thì đó là một ngón tay. Thì sau này giác ngộ rồi, đốt am trên núi luôn, về sống với mọi người ở trong một cái chùa nhỏ vậy thôi. Thì có một chú tiểu. Thì mỗi lần ai người ta hỏi đạo hỏi pháp gì, cúng dường gì thì cũng được hết, mà cứ hỏi đạo hỏi pháp là ngài Câu Trị cứ một ngón tay mà đưa ra trả lời thôi. Phật là gì? Đưa ngón. Pháp là gì? Đưa ngón. Tăng là gì? Đưa ngón. Có muốn quy Tam Bảo không? Biết muốn biết ý nghĩa Tam Bảo là gì? Đưa ngón tay. Chú Sa Di kia thấy ngon lành quá cũng học. Ai hỏi thì hỏi thầy đã không hiểu xuống hỏi chú nãy sao hỏi thầy mà sao thầy cứ đưa ngón tay, chú Sa Di cũng đưa ngón tay. Gì cũng đưa ngón tay, hỏi gì Sa Di cũng đưa ngón tay hết. Mấy người ta mới nói, thì ngài Câu Trị mới nghe. Ồ, hôm đó ngài Câu Trị mới kêu chú Sa Di vô. Kêu chú Sa Di vô, ngài Câu Trị mới hỏi Phật pháp là gì. Chú Sa Di cái mới đưa ngón tay lên. Thì tự vừa mới đưa ngón tay lên đó, thì ông chư phụ nắm luôn cái ngón tay, bắt chụp luôn ngón tay, và ông giấu sẵn con dao đằng sau ông ấy. Tay bên này cũng rút con dao ra, tay kia cũng kéo ngón tay xuống, chặt luôn cái ngón tay đấy. Ông chặt cái bụp một cái, ông cha gì sợ quá, giật ngón tay ra được. Nó chảy máu chan hòa đó. Sa Di la hoàng đi hết, bỏ chạy. Thì lúc bây giờ Ngài Câu Chi mới kêu chú Sa Di đó, một kêu tiếng, kêu lên một tiếng, kêu tên. Chú Sa Di quay lại cái Ngài Câu Chi, đường ngón tay lên, chú Sa Di giác ngộ. Bây giờ mình nghe chuyện giác ngộ của thiền sư ạ. Nhưng mà mình kể chuyện là để nói cái câu, cuối cùng Ngài Câu Chi nói là đời, cái là cái sự nghiệp trí tuệ thị nghiệp mà trong đạo Phật nói, sự nghiệp trí tuệ, sự nghiệp giác ngộ của ta là gì? Ta được Ngài Hoàng Long truyền cho một ngón tay mà cả đời xài hoài không hết. Kìa không? Cả đời xài hoài không hết. Một ngón tay thôi, chuyện gì cũng một ngón tay xài cũng được hết. Thành ra như vậy đó, thì mình nghe câu nói, mấy thiền sư nói như giỡn chơi không à? Nhưng mà sự thật, sự thật chân lý nó nằm ở trong đó. Và Ngài Câu Chi thấy ra cái chân lý, và thấy ra chân lý nó ngay nơi cái ngón tay rồi á, thì từ đó cái gì nó cũng thu vào đó hết á. Pháp nào Phật cũng thu vào đó, Pháp cũng thu vào đó, Tăng cũng thu vào đó. Mà từ ngón tay đó mà nó ra tất cả mọi cái, thành ra xài hoài không hết. Ai hỏi gì trả lời cũng thấy nó vào đó hết á. Thì cái khi mà giác ngộ ra cái chân lý á, thì mình nghe thì nó là lý, nhưng mà các vị mà họ chứng ngộ, sự thật nó như vậy. Người ta trả lời bằng một ngón tay mà một cách rất là đúng và rất là hài lòng. Và đối với Ngài Câu Chi, mình không thể trả lời cho người ta Phật là gì, mà mình không thể trả lời bằng một cách nào khác được ngoài cái ngón tay đó. Cái ngón tay trả lời là đúng nhất. Thành ra đó, mình phải hiểu là mình nhìn khác, mình nghe khác, nhưng mà cái người giác ngộ khác. Trong khi Ngài Thủy Lão á, thì cuối đời đó, nói một câu, ta đó, người ta mới hỏi là Ngài này, mấy đệ tử á, bảo là thầy sư phụ mà ăn một cái đạp của Ngài Mã Tổ á, mà giác ngộ lên là cái gì vậy? Là giác ngộ, cái giác ngộ ra cái gì vậy? Ngài Thủy Lão trả lời, khi mà ta bị một cái đạp nó đứng dậy, mấy người kia mà giác ngộ cái gì mà đứng dậy cười ha 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 vậy đó. Chứ khi mà ta bị ăn một cái đạp đó, đó cho đến ngày nay á, ta cười hoài nó không thôi. Và thực ra thì trong đời sống của Ngài, nó cười có lúc đó thôi, nhưng mà ta cười hoài không bao giờ dứt. Tức là cái chân lý nó hiện ra, các vị đó họ nhận ra được cái mà nó ngoài thời gian không gian. Nó vậy, thành ra cái đó mình biết là khi mình nói là cái lưỡi của chư Phật đó, nó bao trùm tam thiên đại thiên thế giới, thì chư Phật đó, nhìn với chư Phật hoặc chư Đại Bồ Tát nhìn vào thì thấy thực sự nó bao trùm như vậy. Nhưng mà mình đó, thì mình chỉ thấy cái lưỡi đúng là cái lưỡi tướng dài rộng thôi. Nhưng mà mình phải hiểu theo cái nghĩa là tất cả Pháp đó, từ đó mà ra. Mà sở dĩ mà có tất cả Pháp là vì muốn độ tất cả chúng sinh. Vì muốn độ tất cả chúng sinh cho nên cái tâm lượng nó mới thành ra là một cái tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên chính vậy cái lưỡi nó trùm hết tam thiên đại thiên thế giới. Nên mình theo cái nghĩa đó mà hiểu. Còn cái mà thấy thực sự cái tướng lưỡi đó như vậy á, thì mình biết là chỉ có Phật với các Đại Bồ Tát mới thấy. Cũng như là mình biết rằng là Ngài Thủy Lão á, mới thấy ra cái cười của mình nó không dứt từ cái lúc mình giác ngộ cho đến bây giờ. Mà Ngài Câu Chi mới thấy cái ngón tay đó của mình nó xài đủ mọi phương diện hết. Nó bao trùm hết tất cả mọi cái vấn đề Phật Pháp và đời sống của mình. Thì chỉ có Ngài mới nhìn thấy cái đó, và các vị thiền sư khác giác ngộ mới nhìn thấy cái đó. Còn mình thì mình phải giải thích nó theo nhiều nghĩa khác. Nên đó là mình hiểu cái nghĩa chư Phật hiện tướng lưỡi dài rộng bao trùm tam thiên đại thiên thế giới là vậy. Thì cái đoạn mà mình cần phải gọi là quán đến nữa để mà rồi phát nguyện vãng sinh á, là cái đoạn mà sáu phương Phật ở trong kinh A Di Đà mà hiện tướng lưỡi dài rộng rồi mới nói nói ra cái câu là chúng sinh hãy tin vào kinh. Đến đây mình bắt gặp cái chữ tin. Và cuối kinh hết đó, thì Đức Phật cũng nói là chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca đó, là có thể giác ngộ và có thể nói lên cái kinh mà khó tin, tất cả thế gian khó tin nổi này. Thành ra mình sẽ gặp cái chữ khó tin. Bây giờ mình mới thử coi lại kinh A-di-đà nói cái gì, có ý nghĩa nào để cho mình phải tìm hiểu không? Không có. Chỉ nói ra cảnh giới của cõi đó bằng vàng bạc lưu ly, không có các khổ thôi. Không có nói một cái nghĩa gì, nói về tính không, nói về chân như, nói về Như Lai Tạng, cái gì mà khiến cho mình phải tìm hiểu rất nhiều. Chỉ nói về một thế giới trang nghiêm, một thế giới trang nghiêm đẹp vô cùng. Thành ra nó không có cái gì để mình tìm hiểu hết, mà chỉ còn lại điều là mình có tin hay không. Sở dĩ mà chư tổ Tịnh Độ phải giải thích này nọ gì gì đó là bởi vì người ta không tin ở chỗ này chỗ kia chỗ nọ, làm sao có thế giới như vậy rồi như vậy vậy. Thành ra cái giải thích đó là đáp ứng với chúng sinh. Chứ còn khi mà mình nghĩ lại mà coi là cái kinh đó chỉ nói ra sự thật của một thế giới, nó không có phải là nói gì về ý nghĩa khó hiểu hay gì hết á. Sự thật của một thế giới, nhưng nó lại quá khó tin. Cho nên chính vì vậy á, chư Phật á, nói là hãy tin. Mà mình biết là cái nói lên là hãy tin của chư Phật á, là nói cho tất cả chúng sinh, trong đó là các cõi trời, các cõi sắc, cõi vô sắc gì, nếu mà có duyên nghe Pháp. Ở trong đó là có tất cả các bậc thánh thanh văn, duyên giác, là hãy tin vào cõi đó. Như vậy chứng tỏ là cái điều nó rất khó tin. Thì mình biết rằng là có những bậc đại sư cao tăng, nhưng mà cũng nói là không có thể sinh Tịnh Độ được. Tức là những vị đó cũng không có tin là sinh. Thì mình mới biết là nó khó tin. Cho nên chư Phật mới hiện tướng lưỡi dài rộng, là để nói điều là ta nói là chắc chắn như thế, không có thêm không bớt gì hết, không cần phải suy nghĩ thêm cái gì hết đó. Là chúng sinh các người hãy tin vào cái kinh. Tin vào kinh nào? Kinh mà Đức Thế Tôn xưng tán ca ngợi, cái bất khả tư nghị công đức mà tất cả chư Phật đều hộ niệm, nó trở thành cái tên của kinh. Tức là kinh đó chỉ là nói lên cái sự thật của cực lạc thế giới, và lấy ngay cái sự thật đó làm tên. Nên sau đó mới có cái câu là hỏi mình là thế nào là cái ý nghĩa, tại sao mà, cũng như hỏi tại sao tất cả chư Phật đều hộ niệm kinh đó. Thì lý do đó là như hồi sáng mình có phân tích đại khái, là cái đại nguyện của Phật A-di-đà, và đồng thời là cái đại nguyện đó lại từ đâu ra. Chư Phật là có thể công năng là bình đẳng với nhau, mà tại sao tất cả lại tán thán ca ngợi cực lạc thế giới? Thì nó là do nơi cái mình phân tích, mình tìm tòi á, thì là nó do nơi cái bản nguyện của vua Vô Chánh Niệm Chuyển Luân Thánh Vương, là những cái thân mà lúc mà phát Bồ Đề Tâm của Phật A-di-đà. Đó mà mình hiểu là chính vì vậy mà giờ đây chư Phật ở các cõi khác đều phải tán thán ca ngợi. Và chư Phật tán thán ca ngợi đó có nghĩa là tin. Mà tin thì Đức Phật Thích Ca nói cái câu cuối cùng: nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà có lòng tin thì phải phát nguyện sinh về cực lạc thế giới. Cho nên tin là để nguyện sinh về đó. Đó là cái ý nghĩa mình phân tích cuối cùng như vậy. Thì bây giờ nói qua vấn đề mình quan sát, thì mình quan sát các phương Phật và mình học thuộc tên của các vị Phật được kể ra. Tại vì cái lời sau có nói là nếu ai mà thọ trì cái kinh này và xưng nghe được danh xưng của các vị Phật này, thì những người đó sẽ được tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm. Thì mình cũng hiểu một điều là khi mà thọ trì kinh ấy, thì thường thường Ngài Anan cuối kinh hay hỏi Đức Phật làm sao để thọ trì kinh này. Dù là kinh rất dài đi chăng nữa cũng hỏi làm sao thọ trì. Thì thọ trì bằng cách là biết tên của kinh trước tiên hết. Đó là cái tổng trì, đó là cái thọ trì chính. Cho nên thông thường khi mà hỏi làm sao để thọ trì kinh này, tức là hỏi tên kinh. Cho nên khi mà nói là nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà thọ trì kinh này, thì có nghĩa là thọ trì cái tên của kinh này. Tên của kinh đó là xưng tán công đức bất khả tư nghị, tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm. Thì khi thọ trì kinh như vậy, tên kinh như vậy thì tất cả chư Phật sẽ hộ niệm mình. Thì nói ra thì mình thấy rằng là cái điều này thực sự mình không biết là mình tin hay không tin nữa, nhưng mà nó hình như nó khó vào mình lắm. Mình chỉ cần mình nghĩ là nếu một Phật không thôi ấy, thì mình còn dễ đối xử. Nói tất cả chư Phật đều hộ niệm mình, xong mình nghe mình thấy nó bao la quá mức, khiến cho tâm của mình ấy, nó có thể bị thất niệm ở trong đó. Nên khi mình tu quán ấy, thì mình phải lấy lại cái đó, lấy lại cái niệm như vậy. Mình quán biết rằng là cái ý nghĩa ở đó nói là như vậy, là lời chân thật và lời có thật. Tất cả chư Phật đã khuyến khích mình tin, thì tất cả chư Phật đã hiện tướng lưỡi dài rộng, thì chắc chắn tất cả chư Phật phải hộ niệm. Và nhất là lại nói là mình tin vào cái kinh mà có tên là tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm nữa. Thành ra mình được tất cả hộ niệm. Thì nó càng nói lên một cái nghĩa mà hồi sáng mình phân tích ấy, tức là coi như cực lạc thế giới là trung tâm vậy đó. Mà tại vì tất cả chư Phật đều hướng về đó, cho nên nếu một chúng sinh nào đó, thí dụ ở bên phương Đông, mà chỉ ở bên phương Đông thì chỉ được Phật bên phương Đông hộ niệm thôi, bên phương Tây không hộ niệm. Và chúng sinh nào ở bên phương Tây thì chỉ được Phật bên phương Tây hộ niệm đó. Còn nếu mà chúng sinh nào mà lại sinh về cực lạc thế giới, nguyện sinh về đó đó, thì tất cả chư Phật đều quy về, đều ca ngợi tán thán, đều hướng về tịnh độ cực lạc thế giới. Thế cho nên chúng sinh nào nguyện sinh về đó thì được cái lực hỗ trợ của tất cả chư Phật. Thì nó, mình nhận xét thì mình thấy là sẽ nói lên cái nghĩa như vậy. Thành ra đối với lại khi mình nghe pháp ở đây, bổn sư của mình là Phật Thích Ca, thì khi mình là chúng sinh ở cõi này thì đây là trung tâm, cho nên cực lạc thế giới ở bên phương Tây. Nhưng mà mình nghe hết kinh như vậy thì mình biết là cái nguyện của Phật A Di Đà ảnh hưởng đến tất cả chư Phật, làm cho cực lạc thế giới trở thành trung tâm, trung tâm của sự hộ niệm. Lực hộ niệm của chư Phật tụ về bất cứ một người nào nguyện sinh cực lạc thế giới. Đó là cái mình nghĩ, tư duy về cái nghĩa đó, rồi mình bắt đầu dứt khoát quán cái nghĩa đó cho nó đúng chính xác. Cái tâm mình nó thấy là rõ ràng như vậy, mình nhận lấy cái nghĩa đó, đừng có nghi ngờ, không nghi ngờ gì hết, nhận lấy cái nghĩa đó. Thì mình biết là cái trong cái tu tập đó, nó cần thời gian ghê lắm. Nhưng mà mình hiểu là cái cách thức đó, tu thì nó như vậy. Đôi khi mình cứ nói rõ ràng ra, mà mình cứ cái tâm của mình đó, nó phải rõ, nói rõ từ trong tâm ấy. Nó rõ từ trong tâm của mình. Thì cái cách này thì nó cũng mình cứ đành cứ phải huân tập huân tu lâu ngày. Thực ra tâm thức của mình nó có hai cái, một cái tâm nó thuộc về tâm tưởng, nó vọng, nó động. Thì ở trong đó nó, thì mình cố gắng mình nhấn mạnh, bởi vì nó có rất nhiều cái nó tán đi, cho nên mình cố nhấn mạnh là tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm nếu ai mà nguyện sinh. Trong kinh của Ngài Huyền Trang dịch còn nói là người đó sẽ được sinh cực lạc thế giới, được tất cả chư Phật hộ niệm và chắc chắn được sinh cực lạc thế giới. Thì dĩ nhiên mình được chư Phật hộ niệm thì chắc chắn mình được sinh rồi. Thành ra khi mà nói tha lực, không phải chỉ tha lực của Phật A Di Đà mà tha lực của tất cả chư Phật nữa. Đôi khi trong lúc giải thích thì có thể nói là mình nhấn mạnh về tha lực của Phật A Di Đà là chính, đặc biệt là chư tổ Tịnh Độ mà theo cái tông hướng của ngài Đàm Loan đó, ngài Đàm Loan, ngài Đạo Xước, ngài Thiện Đạo hướng sang bên, sau này sang bên Nhật đó, thì các vị đó nhấn mạnh về Phật A Di Đà, tha lực Phật A Di Đà, nhấn mạnh về pháp môn tu danh hiệu Phật A Di Đà. Thế cho nên đôi khi và danh hiệu đó chuyên nhất tập trung vào đó. Vì vậy mà cũng không cần phải nhắc đến tha lực của tất cả chư Phật khác nữa. Ở đây mình nghe kinh A Di Đà, mình nhận xét, mình quán kỹ thì lực không phải chỉ một mình Phật A Di Đà là lực chủ lực chính yếu tiếp dẫn mình, mà xung quanh mình ủng hộ, đẩy mình, thúc mình, đưa mình đến là tất cả chư Phật nữa. Vì vậy á, mà qua những ý nghĩa đó mình tu, mình quán cái nghĩa, tức là mình lập cái nghĩa cho nó chính xác, mình nói cái nghĩa đó ra ở trong tâm tưởng của mình một cái cách thật là rõ ràng, thật là mạnh, để cho nó đừng có bị tán mờ đi. Và khi mà mình thuộc á, ví dụ như là mình thuộc cái câu kinh đó rồi á, tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm á, thì lúc bây giờ mình thuộc, mà nó thuộc lâu ngày ở đó, thuộc cái nỗi mà nó không có đi khỏi tâm mình đâu được hết á, thì lúc bây giờ mình có thể có là hai cái tâm. Một cái tâm là mình thuộc cái câu đó rồi, cái câu đó tự động nó nằm ở nơi đó, cái nghĩa nó nằm ngay nơi những cái danh từ như vậy, thì đã có nghĩa, có danh mà lại ở trong tâm thì tự động nó là tâm. Cái tâm nó một cách tự nhiên nó hoạt động theo danh từ chữ nghĩa mà do mình thuộc. Còn một cái khác là mình phải vận dụng cái ý thức của mình á, cái ý thức tán động của mình đó, mình vận dụng cái ý thức đó, mình bắt cái ý thức nó tập trung lại. Thì khi mà mình nhận ra được á, mình nhận ra được nó, mình có một cái tâm thức đã thuộc cái câu đó và thuộc cái ý nghĩa đó. Tức là chúng sinh thiện nam tử thiện nữ, nhân nào mà thọ trì nghe kinh này rồi thọ trì mà nghe danh của chư Phật đó, tất cả những cái đó mình thuộc mà mình biết rõ nghĩa rồi, nó nằm sâu trong mình, thì lúc đó mình có thể, mình chỉ lắng tất cả những cái tâm của ý thức thôi. Mình không cần phải nghĩ đến những cái nghĩa đó ở trên ý thức, tập trung cái ý thức nữa, mà chỉ cần lắng hết tất cả ý thức nó xuống và nhìn vào cái tâm nhớ của mình, cái niệm về cái câu đó của mình, thì luôn 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 cái nghĩa đó nó có sẵn ở trong tâm mình. Và mình giữ cái tâm lại ở trong đó, giữ cái lực nó vào trong cái chữ, cái ý nghĩa đó. Còn khi mà mình luôn luôn mình vận dụng ý thức lên để nó ra cái nghĩa đó, nó ra cái chữ đó và nó ra cái nghĩa đó, thì trong cái lúc mình vận dụng ấy, thì cái ý thức mà tán động của mình ấy, nó bị các lực khác nó kéo đi. Và đôi khi nó đang ở trong một cái tâm trạng nó không có, mình nói chung là nó không có hứng để tu á, là tự nhiên mình nghĩ những cái máy và tự nhiên nó tán động đi. Bây giờ mình lắng cái đó xuống và mình biết là ở trong mình nó có cái niệm, mà mình đã nhớ, tức là có niệm tức là chữ với nghĩa nó nằm sẵn trong tâm mình rồi. Bây giờ làm sao mà mình lắng được cái kia, mình thấy ở trong tâm mình nó có nguyên một cái bài kinh A Di Đà, nhưng mà mình chỉ lấy cái đoạn đó ra, mình đang còn đến đoạn đó, lấy ngay cái đoạn đó, nó cái bài kinh đó nó qua chữ và tất cả các chữ đó nó có nghĩa. Và ngay khi nó vừa có chữ có nghĩa, tức là tâm thức. Không có tâm thức, không có chữ, không có nghĩa, thì nó đã có một cái tâm in dấu của cực lạc thế giới, in nguyên bài kinh nằm trong mình. Thì cái đó với điều kiện là mình phải thuộc cái kinh đó, mình phải thuộc cái nghĩa, mình cũng phải tập bằng cái ý thức tán động rất nhiều lần để nghĩ, để nhớ về những cái nghĩa đó, nghĩ đi nghĩ lại những cái nghĩa đó. Từ từ những cái nghĩa đó nó vào, nó theo cái thuộc về chữ của mình á, nó vào trong nó. Thì như vậy á, thì một khi mà mình tu quán về cái ý nghĩa đó, nó thành ra là một mặt đó là mình có cái niệm, một mặt đó là mình khởi lên trên ý thức. Ý thức nó tán động, nó lung lay, nó chập chờn, nó dễ buông đi và nó chạy theo cái khác. Nhưng mà cái nhớ luôn luôn nó có mặt. Thì khi đã nhớ rồi á, thì không cần phải vận dụng ý thức, mà chỉ làm sao á, cho cái ý thức của mình á, nó lắng xuống. Thì mình tập cái lắng đó bằng những bằng cái phương cách từ đầu tiên mình nói là tập quán về mình chết. Ngay khi mình vào trong tu là quán mình chết. Cho nên giờ mình hiểu đại khái phương cách như vậy thì mình trở lại cái quán như mình chết. Chắc chắn mình chết, đừng sợ. Đừng sợ. Thực ra đôi khi mình nói các bác lớn tuổi thì chắc nó hợp với chữ chết hơn, quán dễ hơn. Chưa biết, chưa chắc. Chưa chắc. Theo kinh nghiệm mà bản thân của chúng tôi đi hành hương qua nhiều kỳ thì các bác càng lớn tuổi càng ham vui hơn mấy đứa trẻ. Nhóm trẻ vậy chứ còn lựa xem cái vui này có hợp với mình hay không. Cái vui kia hợp với mình, cái vui này cũng hợp. Nhóm trẻ chẳng qua là quá lắm đến thành phố nào thì xin đi ăn pizza. Còn các bà, các bác lớn tuổi thì cái vui nào cũng hưởng hết. Đi ăn pizza, đi dạo ngoài phố, leo lên trên Vạn Lý Trường Thành thế này nọ, đi shopping bắn này nọ gì đó, là cái nào cũng làm tới nơi tới chốn. Cho nên chính vậy mình nói chưa chắc. Nhưng mà bây giờ khi mình tu tập á, thì dĩ nhiên nếu người lớn tuổi chịu tu tập thì nó bắt đầu nó thích hợp hơn. Còn người trẻ nghĩ là trời ơi, mình còn trẻ mà nghĩ gì đến cái đó. Nhưng mà hôm trước mình đã nghe rồi đó, thực sự không phải. Mình nghĩ như vậy á, là mình nghĩ lầm. Mình nghĩ sự chết theo cái lối phá hoại, theo cái lối tận diệt những cái vui của đời sống. Còn đây á, nó không phải. Đây nó là sự thật. Cho nên khi mình suy nghĩ, mình phải có cái tư duy, mình biết là Đức Phật nói Pháp không có phá hoại. Đức Phật nói Pháp là toàn thiện và tối thiện. Cho nên hễ mình dùng Phật Pháp mà mình thấy nó bi quan, bi đát, bi gì là mình biết ngay là tâm mình sai rồi. Vì vậy mà mình biết là trước tiên là mình tập cho cái tâm mình nó quen. Mình hiểu một điều là con người đau khổ hay không, không phải là ở ngoại duyên, mà thực ra nó ở bên trong nội tâm của mình là điều chính. Nếu tâm của mình yếu đuối thì mình rất dễ đau khổ. Nếu tâm của mình mạnh thì tự nhiên mình an lạc. Còn cuộc sống này nó thì bây giờ mình làm sao? Tất cả mọi cái nó có thì là nó có nhân, có duyên của nó có. Cũng như cây gai nằm dưới đất thì là tự động nó có nhân, có duyên của nó nên nó nằm ở đó. Còn mình đi mình dẫm vào nó là cái đó tại mình. Nó mình biết như vậy đó. Thế còn bây giờ mình cứ đòi là cái gì nó cũng phải như ý mình hết, mà cái gì mình đi đến đâu, tức là mình muốn tự tại như vậy đó. Mà muốn tự tại thì mình phải mạnh chứ. Mình phải làm chủ hoàn toàn bên trong mình chứ. Mà muốn làm chủ hoàn toàn thì mình phải mạnh ghê lắm. Mà mạnh thì mình phải là cái người nhìn thẳng vào sự thật. Còn một người mà không dám nhìn sự thật thì làm sao mà kêu là mạnh được. Cho nên khi mà mình tập nhìn vào sự chết, đó là mình tập nhận sự thật và để làm cho tâm mình nó mạnh ra. Chứ nó chẳng có đụng gì đến bi quan yếm thế gì hết. Và cái sự thật đó chắc chắn có. Và nó nằm ở nơi đâu? Mình có cái thân này, không lẽ cái chết, đến khi mình chết, cái chết nó nằm bên cạnh mình hả? Nó chẳng đụng gì đến thân mình hết sao? Thì làm sao mình chết được? Thành ra mình chết chính ra là mình có cái thân và cái tâm này. Cái thân tâm này tự nó có sự chết trong nó, tức là sự thật của mình. Mình nhìn thẳng vào nó. Thế mình càng thấy sự thật của mình ấy, thì tự nhiên con người của mình ấy, nó mạnh ra. Mà nó mạnh ở cái chỗ nào? Tức là thiện căn nó mạnh ra. Một con người người ta dối trá bởi vì người ta không chấp nhận sự thật của người ta. Thành ra người ta dối trá, mà đôi khi người ta dối trá, người ta sợ hãi, người ta lại làm ác thêm nữa. Thành ra yếu đuối thì tự nhiên nó sinh nghiệp, nó sinh tội lỗi. Cái người mạnh thật mạnh thì thấy ra cái lỗi của mình và thấy sợ. Nhưng quen dần nữa, quán quen dần nữa, bắt đầu mạnh, bắt đầu nhận lỗi. Nhận lỗi rồi thì sợ bị trừng trị, sợ bị mọi người coi thường mình. Nhưng mà càng nhận sự thật, tự nhiên càng mạnh. Mình làm, mình chịu. Và khi mà chấp nhận như vậy á, thì tự nhiên những cái lo âu, sợ hãi của cái mà che đậy, trốn tránh này nó tan biến hết. Tự nhiên con người của mình nó rất là thanh thản. Thì giờ nó mình hiểu đại khái vậy thì mình mới tập nhận định. Và đặc biệt đó, cái chỗ mà tất cả mọi người phải sợ đó là sự chết. Nên nếu bây giờ mà mình mạnh ở chỗ đó, đó thì mình sẽ thấy rằng là mình an lạc. Đầu tiên muốn mạnh như vậy thì mình phải chấp nhận sự thật và mình phải nhìn nó cho quen thì mình mới chấp nhận được. Cho nên đây là một sự tập luyện, chứ nó không phải đây là một cái quan điểm để sống trong cuộc sống. Nó chưa, vậy là mình thành chấp kiến rồi. Bây giờ sẵn đây mình nói vấn đề như vậy, nó tu tập khác với lại cái kiến chấp. Ví dụ mình tu, đây là kinh nghiệm của một người tu. Khi mình tu thì Đức Phật thường nói mình phải chi túc thiểu dục. Một vị tu sĩ người ta cúng cho mình, ví dụ ta cúng cho mình một cái bộ đồ áo vạt hò, mình thấy rất là được, vừa phải, được cái lắm, mình chấp nhận, mình đồng ý, mình chấp nhận. Thì cái người đó người ta mới nói, à con quên mất, con còn một cái bộ khác nữa, để xem bộ này nó còn mới, nó còn đẹp vài, nó tốt hơn nữa này, nó gì nữa. Thì ta đưa ra cho mình. Ta bảo là thầy có thể lấy bộ này, thầy trả con bộ kia. Thì lúc đó cái người tu sĩ nó mới nghĩ, nhìn thấy bộ này đẹp hơn thiệt, tốt hơn thiệt. Nhưng mà người tu sĩ đó chợt thấy rằng là như vậy là mình khởi lên tâm tham. À, đụng cảnh cái mình khởi tâm tham. Cho nên mình phải ngừng cái tâm tham đó lại. Và mình phải theo cái con đường chi túc thiểu dục của Đức Phật. Mình đã nhận rồi, thôi được. Em bảo không cần, mình thích cái này, thích cái mình nhận. Thì như vậy là mình tu. Mình có niệm, không có bị thất niệm, không có thấy càng đẹp càng thất niệm. Mà trái lại mình có niệm, mình niệm đến cái pháp của Phật, mình trì lại, giữ mình lại, trụ lại ở trong cái pháp của Phật. Và khi như vậy á, thì sau đó mình cảm thấy hoan hỷ. Mình cảm thấy hoan hỷ vô cùng. Mình thấy rằng là mình đã tiến một bước ở trong con đường tu hành của mình. Tiến một bước như vậy, mình thấy một cái hành động như vậy á, nó tương ưng với Phật Pháp. Điều đó đúng. Nhưng mà tu tập là như thế nào thì mình phải xét lại. Khi mà mình làm một cái hành động như vậy, đúng là nó tương ưng với Phật Pháp, nhưng Phật Pháp là muốn cho mình tu. Cái Phật Pháp muốn cái điều gì mình phải hiểu. Dĩ nhiên nói là ở đây ấy, phân tích để cho mình thấy rõ, nên mình phải cẩn thận. Muốn thấy rõ thì mình phải cẩn thận, mình đừng có để hiểu lầm. Phật Pháp muốn mình tu tập, chứ không có phải muốn mình làm một điều hay. Thì con người của mình thường nghĩ điều hay là đương nhiên là tốt rồi. Điều hay là đương nhiên rằng không có cái gì chê được. Nhưng mà thực sự rằng là trong đạo Phật dạy cho mình làm điều hay thì cũng dùng cái chữ làm điều hay, nhưng mà đúng nghĩa đó, làm điều hay ở trong đạo Phật là tu tập, chứ không phải là làm điều hay không thôi. Làm điều hay khác với tu tập như thế nào? Tu tập á, tại sao mình phải làm những cái điều đó? Là để mình điều tâm mình, cứ vào đến tâm, điều tâm mình. Điều tâm mình từ từ ngưng tâm lại thì đó là tu tập. Còn làm điều hay á, nó khác. Làm điều hay là làm những hành động như vậy, làm những ý nghĩ như vậy, có những tư tưởng như vậy, suy nghĩ như vậy, làm bằng thân khẩu ý, làm ra cái điều đó. Rồi gọi nó là chi túc thiểu dục. Đó, mình gọi nó là chi túc thiểu dục. Và mình thấy chi túc thiểu dục là một cái điều hay để làm. Làm bằng sự suy nghĩ, làm bằng miệng nói, làm bằng thân của mình từ chối, miệng mình từ chối, tâm của mình nhớ đến Pháp. Làm như vậy thì mình nghĩ đó là tu, không phải. Khi tu á, là mình dùng cái pháp chi túc thiểu dục để điều cái tâm, đừng cái tâm mình lại. Mục tiêu của pháp chi túc thiểu dục là để tu, tức là để ngưng tâm lại. Chứ không phải đó là một điều hay để làm. Nếu mình coi đó là một điều hay để làm, thì khi mình làm xong rồi á, mình thấy rất sung sướng. Và mình cảm thấy là phải cố gắng tinh tiến, làm nhiều cái hay nữa. Nghe thì nó hay á, nhưng tự động, tâm của mình tự động, nó không có được ngưng lại, nó không có được điều, nó bắt đầu nó tán. Tự động nó tán là nó phải dựa cảnh nó mới tán. Cái mình bắt đầu nhìn cái anh sư đệ bên cạnh, anh này không chi túc thiểu dục. Tâm nó không có ngưng tí nào hết á. Mình làm một điều hay là tâm bắt đầu tán. Anh này không chi túc thiểu dục. Anh này cũng không chi túc thiểu dục. Có mỗi cái anh sư đệ của mình ấy, chi túc thiểu dục. Mà hình như nó còn chi túc thiểu dục hơn mình nữa. Cho nên đôi khi cũng có thể mình cũng hài lòng. Và khi mình thích thú ở trong đó là nó có cái trước, có cái nhiễm, có cái trước. Và mình thích thú là cái ngã của mình nó thưởng thức cái đó. Thì tự nhiên là ngã nó phải có người khác. Mà trong ngã bao giờ nó cũng có cái pháp của kiêu với mạn. Cho nên nó bao giờ nó cũng nhìn sang bên cạnh, nhìn tới nhìn lui. Rồi nhiều khi nó như vậy, mình chi túc thiểu dục nghe không? Thì chi túc thiểu dục cái mình mà không, tôi cái này là tôi thích rồi, tôi không có đổi đâu. Gặp ngay cái anh sư huynh mà tôi đổi cho tôi đi, đổi cho tôi. Cái lúc bây giờ cái thí chủ nói trời ơi thầy nhận con mừng quá, thầy biết đúng ý con, muốn cúng cái này mà thầy nhận cái này là đúng ý con ấy. Xong khi quay sang mình bảo thầy nhận cái kia thực ra nó không trúng ý con, ý con muốn cúng cái này cho mấy thầy. Mà rồi mình thấy rằng là cái ông sư huynh mình, ông không chi túc thiểu dục như mình mà ông được lợi hơn nhiều. Mà ông được lợi hơn, ông được mọi người lại thích mến hơn nữa. Là bắt đầu mình thấy nó rối rối loạn loạn sao ở trong tâm mình. Thì nhiều khi mình bực mà đúng là chúng sinh vô minh hết. Rốt cuộc cái tâm mình nó không có đừng, nó không có dừng, nó không có điều, nó không có hướng đi, mà nó chấp ngay vào đó một cái nó tán động. Cho nên cái nghĩa tu tập, cái pháp, tất cả các pháp Phật nó được ca ngợi không phải nó là một cái việc làm hay, mà nó ca ngợi ở cái chỗ nó tu tâm, nó điều tâm và nó khắc phục cái tâm. Nó làm mình định tâm lại và để trí huệ nó phát. Thành ra pháp Phật là để tu, không phải để biểu diễn, không phải để chuyển cái con người mình sang một cái con người hay và mình thưởng thức gì trong đó hết á. Và để cho mình vào chân lý, đó là điều mà mình biết, cho nên tu nó khó. Cho nên mình cũng nghe những bài kệ của chư Phật, câu lưu tôn Phật mà nói là pháp Phật nó như là con ong nó hái, con ong nó đi hút dụy hoa đó, nó hút lấy cái mật hoa đó mà nó không có làm hại cái hoa. Một vị tỳ khu, tức là đệ tử của Phật, đi vào trong thôn xóm để khất thực, cũng như là lấy ra những cái năng lực, lấy cái công đức của thí chủ, nhưng mà không có làm hại thí chủ. Thành ra không có vi phạm, không có phê bình, không có chỉ trích gì ai hết. Bất cứ một cái, mình không bao giờ nhìn đến người ta xem người ta có làm điều này hay không, làm điều phải hay không, làm điều trái hay không gì hết. Mà lúc nào cái vị tỳ khu đó cũng chỉ thấy rằng là chính mình có đúng pháp hay không đúng pháp. Thành ra như vậy nó mới là tu tập. À, cho nên tu tập á, nó là làm chủ cái tâm của mình. Còn cái tâm của mình nó chấp ngã đó, nó mà hưởng được bao nhiêu cái điều hay cái nó làm hoại hết trơn. Nó bắt đầu nó sinh tâm tứ tung hết á. Thành ra cái người tu á, là điều hay là cái điều mà nó vào trong đó á, là từ từ mình trở thành chủ tâm của mình. Mình tự tại được với cái tâm của mình vậy đó. Tức là bắt đầu mình thấy ra muốn tự tại được, muốn làm chủ được tâm mình, trước hết mình phải ngưng được tâm mình. Cho nên tu trong năm pháp tu đầu tiên căn bản đó, của người xuất gia đó, Đức Phật gọi nó là ngũ đình. Đình là ngưng lại, ngũ đình tâm quán. Đình tâm là ngưng tâm lại, năm cái quán pháp để ngưng tâm lại. Vì vậy cái người tu hành nó như vậy. Từ đó mình mới nhìn sang đó, khi mà mình quán cái pháp sự chết đó, cái pháp này nó có cái tính chất hay. Mình không có thể hãnh diện gì ở nơi cái chết hết á. Còn bây giờ mình làm một cái điều hay á, ví dụ mình nhường nhịn cho bạn bè mình này nọ gì gì á, cái đó nó làm mình sinh tâm nhiều lắm. Nhưng mà quán sự chết là nó, mình thấy sinh cái tâm nào lên thấy nó lãng xẹt cái đó. Thành ra chính vì vậy á, cái quán sự chết nó vừa nhìn vào sự thật mà nó có rất nhiều cái tác dụng hay. Nếu mà mình muốn được cái lợi ích của quán về sự chết đó thì mình phải có một cái tâm tin tưởng vào pháp của Phật. Và mình phải thấy rõ điều là Đức Phật chỉ ra sự thật. Cho nên bây giờ mình mới thử xem mình tại sao mình sợ cái sự thật đó. Mà mình biết là có Phật rồi. Nếu bây giờ một mình cô đơn đó, mà mình dám nhìn vào cái sự thật đó, có thể mình không biết, mình bối rối, mình không biết phải làm sao. Bây giờ có Phật nâng đỡ cho mình, gia trì cho mình. Có pháp Phật rồi, mình tập. Thì tập đầu tiên đó, là mình phải làm quen dần. Tức là lần đầu tiên mình cứ quán, mình biết là cái chết nó nằm ngay nơi mình. Nhận lấy sự thật đó, đừng sợ. Nó làm cho tâm của mình quen dần. Sự thật là mình đón nhận không sợ hãi. Sự thật là mình đón nhận không sợ hãi. Rồi từ từ nó quen dần. Chết, 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 nó quen dần như vậy. Mình sẽ chết, mình sẽ mất, mình sẽ không còn là mình nữa. Nhưng từ đó nó mới có những cái pháp của Phật. Và đồng thời trong cái lúc mình quán vậy thì mình biết là mình nương vào pháp Phật. Mình chết là để mình gặp Phật A-di-đà, để mình vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Mình có pháp Phật để nương. Thành ra mình lấy pháp đó, cái pháp Phật đó, để mà mình nương tựa, mình tập nhìn vào sự thật của mình. Tức là đáng lẽ là mình quán sự chết, rồi mình phát nguyện, quán cho cái tâm của mình nó nhận định thẳng và đúng vào cái sự chết đó, làm cho nó buông ra tất cả những cái tâm tham nhiễm, chấp trước, vọng tưởng, rồi mình phát nguyện. Rồi mình quán đến cảnh rồi mình phát nguyện. Bây giờ mình cũng mượn luôn cái sự nương tựa vào cực lạc thế giới để mình tập. Nếu mình thấy mình sợ thì mình tập như vậy thì nó sẽ tăng trưởng lên dần dà cái nhìn vào sự thật. Dần dà mình không sợ hãi cái sự trống không. Dần dà mình nương tựa vững chắc vào cảnh giới cực lạc. Nó tăng trưởng rất nhiều pháp. Và cái gốc của thiện căn nó nằm ở nơi cái chỗ mà mình nhìn thẳng vào sự thật và đón nhận sự thật mà thiện căn nó phát sinh. Cho nên tất cả những cái thiện căn đó, tức là những cái năng lực mà nó rất mạnh, làm cho mình không thể làm những cái việc ác được. Như là tàm quý, như là không tham, không sân, không si. Và khi mà mình tu tập xong đúng bằng những cái yếu tố như vậy á, mình muốn biết mình đúng hay không á, từ từ mình thấy á, mình không có tất cả những cái tâm tham lam của mình á, tâm sân hận si mê của mình phần nhiều nó mạnh, nó tác động mạnh này nọ, là cái ở cái chỗ là nó luôn luôn nó quên sự chết, nó luôn luôn nó thấy nó có mãi và nó luôn luôn nó tin chắc là nó có hoài. Nó luôn luôn thấy như vậy. Bây giờ nó nhìn thẳng vào sự thật như vậy, nó làm cho cái chỗ mà căn bản vững chắc, cái nền móng vững chắc của tham sân si nó bắt đầu nó sụp, thì tham sân si tự nhiên nó yếu hẳn đi. Mình không cần phải nghĩ đến là đừng, không cần phải nhắc mình là không tham sân không si. À, mà mình biết rằng là khi đấy mình nghe cái tu tập, bây giờ đó, mình quán cái pháp thẳng vào sự chết đó, cái sự tu tập nếu mà mình quán quen được, cái sự tu tập ngưng tâm đó, nó dễ dàng hơn nhiều lắm. Chứ giờ mình dùng bất cứ một cái pháp nào khác, ví dụ quán không, quán vô ngã mà để ngưng tâm đó, khi mình quán, mình dùng cái đó để ngưng tâm đó, nhưng mà sau khi quán đó, thì tự nhiên đó, cái niềm kiêu hãnh nó vẫn khởi lên. Mình là cái người theo cái pháp rất cao của Đức Phật, nhưng mà mình quán sự chết đó, nó khó mà phát được cái đó lắm. Nhưng mà mình khoe với một người mà tôi người ta bảo mình anh tu gì, mình không có khoe, tôi thấy tôi chết. Thấy không được, mà tôi quán vô ngã. Tôi quán vô ngã, tôi thấy vậy, tôi quán. Quán này là tất cả là vô thường. Tôi thấy hình như là tất cả nó không còn thực nữa. Mặt đất nó rung chuyển. Thế ra là nó rung thiệt. Mình nghĩ rằng mình quán. Thì ra chính vì vậy á, mà mình biết rằng là mình tư duy để biết rằng cái pháp này nó không có gì nguy hiểm cho mình. Mình từ từ mình quán sẽ chết. Đặc biệt là những người xuất gia đó, những người xuất gia mà nhớ càng nhiều về sự chết đó, là càng tinh tiến và càng bảo đảm cho những người tại gia rằng là có những thiện tri thức xuất gia tinh tiến đúng pháp. Thành ra ngày nào cũng tụng bài thị nhật đó. Thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Tức là ngày hôm nay nó đã qua, buổi chiều tụng mà. Cái mạng sống của mình nó cũng theo cái ngày qua đó mà nó cũng giảm mất đi. Đó. Như giống y như con cá ở trong cái nước cạn, nước cứ cạn dần đó. Hãy tư duy như vậy đi, có cái gì vui sướng đâu. Thành ra mới đến đại chúng đương cần tinh tiến. Đó, quán như vậy rồi mới tinh tiến. Rồi mới bảo mình hãy niệm vô thường. Bây giờ niệm vô thường á, mình niệm thẳng vô sự tử nữa. Nó càng mạnh. Khi mà tâm của mình á, nó tựa được vào đó một cách vững chắc an lạc, nó không còn sợ nữa, thì lúc bây giờ cái vô thường nó hiện ra rất rõ. Mình thấy mình ngồi ngay đây mà là vô thường. Thành ra chính đó đó, mình đừng có sợ cái đó, tập thử. Mà bây giờ cũng không có bảo đảm được. Tâm tính của con người nó có nhiều nghiệp dĩ lắm, nó có nhiều nghiệp chướng. Chứ mình đừng nghĩ là tâm mình là mình muốn làm mà nó có nhiều cái nó cản mình. Mà đôi khi mình không thấy rõ, mà mình muốn làm điều hay thì mình sẽ thấy nó nổi lên. Cho nên hễ mình cứ tập thử mà mình thấy nó lộn xộn sằng ngầu, thấy tâm mình nó bất ổn, bất an, bất loạn, thì khoan, phải dẹp qua bên, khoan ha, phải từ từ hơn nữa. Ngày đó phải từ từ hơn, ngày đó phải trở lại quán mỗi ngày qua đi mạng mình cũng tùy giảm, phải quán từ từ nhẹ hơn. Và cứ vậy đó, bởi vì đôi khi nếu nghiệp chướng mình quá nặng đó, nó không cho mình tu, thì lúc bây giờ thôi mình chỉ niệm Phật thôi. Có nhiều người niệm Phật tu không được nữa. Niệm Phật tu không được nữa. Thì thôi, lúc bây giờ mình được tự do, muốn tu gì tu. Hết cách rồi. Rồi, chấm dứt. Sẵn có vài... Vì ngày mai thì mình còn buổi sáng nữa rồi... Chiều đó mình nghỉ ngơi rồi đến khoảng tối gì thì chắc có văn nghệ mà đại khái là để trình diễn những bài nhạc đạo. Thì thực sự những bài nhạc đạo này như anh Trạch nghe mà nói là âm điệu rất là tha thiết lãng mạn. Thì cái đó nó là cái tình cảm, phát ra tình cảm của nghệ sĩ. Nhưng có một điều thành ra mình biết, mình hiểu đó. Có một điều là tất cả những cái âm điệu đó là nó từ mình bảo là từ anh Đức, chư huynh Đức ở đây. thì cái dư ơn đức đó nó đều phát ra từ những cái nguyên nhân của đạo. Đó, chẳng hạn như là coi nghe cái câu nói mà ngài Quan Âm sái cam lồ một cái vậy, tự nhiên là nó ra. Chứ còn bình thường ra nữa thì anh Đức cũng không có nghĩ chuyện đặt nhạc nữa. Tuy rằng người rất thích âm nhạc, nhưng mà từ khi gặp đạo đó thì nó không có nghĩ chuyện đặt nhạc. Nhưng mà chẳng qua là cái lúc đầu tiên chúng tôi có chuyển mấy cái lời sang Việt ngữ, những bài Tam Bảo ca với này nọ đó, thì anh Đức mới thấy vậy, anh Đức mới nghĩ rằng là những cái nhạc đó nó mềm, nó yếu quá. Rồi từ đó mới có một cái hứng thú, muốn làm cái nhạc nó theo ý của mình hơn, nhạc đạo. Nhưng mà rồi nó mới gặp những cái cảm hứng đó. Cho nên nó vẫn xuất phát từ cái tình cảm của con người đối với Phật Pháp, với Tam Bảo. Cho nên cái nhạc nó cũng có cái tính chất tha thiết. Nhưng mà đặt lời mới là khó. Đặt lời mới là khó đặt. Tại vì nếu mà một khi mà chúng tôi đặt lời là theo cái đề tài của anh Đức, cảm hứng được cái gì mà đặt theo, thì là nó khó ở chỗ đó là đặt lời mà nó không vào sâu bên trong ấy, thì nó thành ra standard. Tức là con thấy Đức Phật rồi con trở về đây, con đi xa, con quên Phật rồi con về đây, con xin lễ Phật sám hối. Nó chỉ lòng vòng vậy thôi. Hoặc là nói đến ngài Quan Âm thì đại khái là ngài Quan Âm mẹ hiền, ngài Quan Âm che chở, ngài Quan Âm đại khái nó cứ vậy. Bây giờ mình đặt mà nó vào trong thì nó phải làm vào trong là vào như thế nào? Là làm sao nó vào được cái tâm nguyện và hầu như là cái tâm trạng của các Bồ Tát khi phát nguyện đó. Tức là thay vì mình chỉ đặt một cái cách nói khách sáo ở bên ngoài thì hầu như đó là những cái lời thổ lộ của Bồ Tát. Những qua những cái nguyện và qua tất cả những cái gì diễn tả mà về các ngài đó. Thế cho nên cái đó nó rất khó. Mà nếu mà các ngài luôn luôn có pháp, mà nếu mà đặt đúng cái pháp quá đó thì phần nhiều người ta nghe người ta không hiểu gì hết. Mà đặt để cho người ta hiểu thì nó phải standard thôi, thì nó chỉ vậy thôi. Thì đặt như vậy thôi thì chính ngài Đức cũng không muốn, mà tôi cũng bảo thôi đừng có làm mất thì giờ chứ. Bây giờ mình mới muốn thì mỗi một cái bài nhạc nó cũng là một cái bài pháp, thì bắt buộc nó phải đi sâu vào bên trong. Còn mỗi cái bài nhạc nó chỉ là một cái bài tán, bài vịnh, bài nói lên để mà diễn tả cái tình cảm một cái cách bên ngoài thôi đó, thì cái điều đó thì nhạc đạo xưa nay có rồi. Cho nên chính vậy cái chỗ đặt lời cũng khó ở điểm đó. Vậy thì còn có những nhu cầu bên cạnh, nó luôn luôn có những cái nhu cầu phải có cái này, phải thêm cái này. Như là ví dụ cái bài Thoát Vòng Sống Chết đó, là theo như anh Đức kể lại là do một cái vị bạn ở bên Việt Nam khi nghe những cái bài nhạc đạo mới nói là tại sao anh Đức không đặt bài về sự chết. Thì lúc đó thì nó cũng có một cái chuyện cảm xúc khi thấy cái người bạn đó nó bị bệnh tai biến bất ngờ. Cái người mà luôn luôn chữa bệnh cho mọi người mà tự nhiên chính mình bị và thấy cảm nhận ra cái sự chết nó có thể tới. Nên cái người đó mới nói, Đức mới xúc động vậy, thì nó mới ra cái lời của bài Thoát Vòng Sống Chết đó. Nó ra cái âm điệu đó. Thì ra cái âm điệu đó rồi thì chỉ nghĩ về sự chết. Thì Đức nói với lại tôi thì tôi mới nói lại nữa. Lại bày chuyện nữa. Nhưng mà bây giờ thì tôi mới nói mà bây giờ siêu bộ không biết cái chỗ nó làm sao vậy. Nếu bây giờ mình đặt theo sự chết mà mình đặt nó quá khó thì người ta khó hiểu. Mà mình nghĩ theo cái hiểu của người ta thì mình đặt nó không ra. Bây giờ nó phải điều hòa như vậy. Nó phải điều hòa như thế đó. Thì mà thôi bây giờ kệ nó. Bây giờ thì nó cứ tới đâu, nó cứ tùy duyên. Thì bây giờ sư phụ đặt được nó tới đâu là nó tùy duyên. Chứ nghĩ nhiều quá nó đặt nó không có ra. Thì nó cứ tùy duyên vậy. Nó ra lời đó là cái duyên của bài nhạc. Đôi khi nếu người ta nghe người ta không hiểu gì hết là ráng chịu nhé. Thì Đức mới bảo được hết, sự vụ đặt là được rồi. Được thì ok, được. Thì nghĩ lời. Thì như vậy thôi là sự chết thôi. Thế nó mới có một cái yêu cầu đòi hỏi nữa là sự chết không có được, nhạc đạo thì nó phải có lối thoát. Thành ra nó phải có một cái kết thúc là thoát trong sáng. Mà những cái đòi hỏi nó vừa là cố vấn mà vừa là đòi hỏi đó. Thì nó lại từ cái ông sư huynh của anh Đức, thầy Quán Nhiên. Quân sư Quạt Mò ông bày vẽ nhiều lắm. Làm cho cái sự đặt nhạc lẫn đặt lời nó đều trở nên khó hơn. Đó, mình nói chuyện nghe cho vui vậy, để hiểu đại khái, mình biết đại khái cái tình trạng nó vậy. Thì tất cả mà nếu có duyên nghe thì mình hãy nghe như nghe Pháp. Vừa thưởng thức âm nhạc đi nữa, nhưng mà cũng chính yếu nghe như nghe Pháp. Gì là Pháp? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn